tinh vi mà tạo ra cái quạt này gọi là bản thể thì nó không bao giờ mất hết. Ví dụ như đây là cái bình hoa, bây giờ lỡ mình đập bể lên, mình tưởng có lẽ là mất rồi, không có mất đâu. Nhưng cái chất này là nhiều khi là nó trở thành bụi, trở thành đất, trở thành tro, rồi nó trở về với cái của nó. Cái đó người ta gọi là bản thể thân chúng ta hiện bây giờ. Nhờ cái thần thức ở trong, nhờ cái chân tâm bị ràng buộc nó nằm ở trong, nhờ cái thần thức ở trong, chứ khi chúng ta không chịu thở nữa, bây giờ ai cũng thích thở đó, nhưng mà có cái ngày nào hết thở thì trong khi hết thở rồi mình tưởng là thân này mất, không có mất đâu. Đây là đứng về phương diện này nói, chứ không phải là đứng về phương diện khác đâu, là chất nào trả lại cho chất này. Những cái chất cứng trong con người thì trả lại giống như trả lại cho đất. Chất cứng là xương nè, răng nè, móng tay nè, tóc nè. Những chất ướt trong con người nó hòa trở lại với đó. Những chất gọi là cái nhiệt độ trong con người, con người mà sở dĩ mà còn bảo tồn được cái thân này là con người có nhiệt độ. Khi nào mà giờ trong này mà lạnh như lòng rồi không dám nói mà ở, bởi vì lúc nó khác tất nhiên là để, thì cái chất đó nó trả lại, nó trả lại, nó thiên lưu biến chuyển trong không gian. Rồi còn đến cái thứ tư là
gió.
Gió tức là cái sự mà thở hít của con người, cái sự xê dịch trong từng trong lông của mỗi người. Thì cái đó là những cái đó thì nó trả liền. Còn về cái sắc sắc chất thì nó hơi chậm chút, nhưng mà nó tan trả lại cho trần gian. Thì người ta nói sở dĩ là cái thể chất của sắc trần nó không có mất đâu, nó tuần quần lại ở trong cái thế giới ta bà này. Thể đủ duyên là nó tổ hợp hết, mọi người ta gọi là thiếu duyên rồi nó tan rã. Khi nó tan rã mình tưởng là nó mất cái hình thức thôi, hình thể nó mất, nhưng mà cái chất nào nó trả lại cho đợt này đợt phải hiểu cái đó đâu. Hiểu cái đó thì thông suốt được. Dĩ nhiên là sở dĩ Đức Phật nói nhân mạng vô thường là khi nó thay đổi á, thì các cái chất mà mình thấy hình tướng đây nè, nó mất, nó hoại, đúng. Nhưng mà cái yếu tố của nó là không có hoại, ở đâu nó trả về đó, ở đâu nó theo cái đó rồi nó không hoại. Thì ngày này ngộ được sắc tập rồi ha. Ngày thứ ba tức là điểm thứ tư đó, ngày thứ tư nè, cái ngày hương nghiêm đồng tử, một vị nghĩa là đồng tử đó, mà người ta cũng ngộ đạo, thấy chưa. Ngày này ngộ về hương trần. Thấy không? Mình mua hương mình cúng hoài mà ngộ không được. Còn các ngày này người ta không có cúng hương nhiều mình không ngộ. Thế nó mệt chứ chưa. Ngày hương nghiêm đồng tử á, ngộ về hương trần là khi mà cái thưởng thức được cái mùi hương thì làm cho tâm hồn ngài, làm cho chân tâm của ngài cực nhận cái sự mà Đức Phật giới đó. Cho nên bỗng nhiên ngài đứng trước Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài trình bày rằng con nhờ cái mùi hương, hương tầm là mùi hương chứ có gì đâu mà ngộ đạo. Thì bây giờ quý vị tu hay là tập hay là thiền cũng vậy. Thiền có những giai đoạn đó, quý vị phải đem sắc thinh hương vị xúc pháp ra mà thiền. Có những giai đoạn quý vị đem nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ra mà thiền để thực nhận. Khi quý vị thực nhận một thì tất cả những cái khác quý vị đều sáng suốt hết. Ví dụ như bây giờ vị nào đó thực nhận mắt thấy sắc. Tại sao mắt mình thấy sắc? Mắt mình thế nào? Sắc bên ngoài thế nào? Tại sao thấy sắc đó khổ vì nó? Tại sao thấy sắc đó là không khổ vì nó mà khổ một cách khác? Ví dụ đó là sắc xấu, mình cũng luôn mà cứ đến với mình hoài thì cái đó cũng là một cái khổ. Thì cái đó để mà phát, để mà tu tập. thì mà hãy ngộ được một điểm đó thì tất cả các điểm đã được ngộ. Ngày thứ tư, ngày thứ tư chắc là ngày Dược Vương, ngày Dược Vương Dược Vượng đó, Dược Vương, ngày Dược Vương là ngộ gì nè? Vị trầm, vị là nến, vị là nến. Ngài dùng các loại thuốc để giúp cho người đời. Ngài Dược Vương đến Ngài Dược Thượng, thì qua những các cái mùi vị, tất cả vị mà nhất đa đa số đây quý bà mà nói gia vị ông chú làm sao mình nói cho nó ngon làm được. Thì ở trong kinh có câu kêu là, có một cái bài kêu là nhị thời vô phạm lục vị thường dinh. Dinh không phải vinh nha, dinh. Nhị thời là sao? Thường thường á, người tu hành á thì ăn uống trong hai thời thôi, thời sáng thời trưa, còn chiều bớt nó lại đi đừng ăn chiều. Nhị thời vô phạm, hai cái thời thì người ta mới thiếu, tu phạm là thiếu. Lục vị thường dinh, trong khi nấu á là phải có sáu mùi vị. Sáu mùi vị người ta giảng cho mình nữa là đây, cũng như cái này ra trước nè. Khổ, chung nữa mà, hai là toàn, ba là càm, bốn là tầng, năm là hàm, sáu là đạm, khổ, toan, cam, tăng, hàm, đạm. Thấy chưa? Đó, dầu cho còn không biết bao nhiêu vị nhưng mà nó có cái gốc, nó từ sáu cái này ra, cái gốc của nó. Cũng như hồi nãy tôi nói bảy nốt nhạc cho quý vị nghe đó. Sau đó nghĩ người ta khổ không biết bao nhiêu ở trong đó nữa, nhưng mà nó gốc từ bảy nốt thôi, chứ không có cái nốt thứ tám hay là cái nốt thứ sáu, mà nó chỉ là nó. Thì bây giờ đây á, khổ đây tất nhiên là đắng, mùi vị đắng, đắng khổ là đắng, cho nên người ta nói là khổ qua đó. Rồi toan, toan để ai biết cái gì nè? Toan là, toan là chùa, chùa, thấy không? Cam là này khỏi cần những gì đó nữa, anh có tên cam là biết ngọt rồi. Đầu nó căng chua căng nó khác. Còn tăng là cay, nó phải tăng máu này, tăng là cay. Chứ là tăng khổ là cay đắng. Cái cuộc đời của cái vị đó nó tăng khổ rồi nó cay đắng. Rồi đến hàm là, hàm là gì nè? Mặn chứ không phải mặn chứ. Hàm là cái chất dinh đó, hàm tăng đó. Đi hàm tăng là để mời hàm thật ham, tất nhiên là cái chất muối là mặn. Còn đạm, đạm là cái chất đạm chứ. Chất đạm, ví dụ người ta nói ở trong chất đậu nành á, cái chất đạm nó nhiều, nó bổ đó, đạm nó bổ đó. Thì ở trong năm sáu cái vị này, chú là lục vị là sáu cái mùi vị thường dinh. Ở bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ người ta đem cái này nè, ta phổ biến ở trong thức ăn với một cái triết lý. Mỗi món ăn gì đều có gia vị đủ thứ mà được, đều có gia vị được tên khó ăn lắm. Người mới đến ăn đồ ăn của Ấn Độ là khó, nó lỡ lỡ đầu này, nó lỡ lỡ đầu kia, nó lỡ lỡ đầu nhất là cái cái lại nhiều hơn. Rồi hỏi tại sao thì nên cái gì, nên thứ thôi, phải ngọt thì cho nó hơi ngọt ngọt, hay là cay thì cho nó cay luôn đi. Họ nói, họ giải thích như thế này nè.
Họ nói rằng là phải ăn cho đủ các cái chất này để nó nuôi cơ thể mà chịu đựng với cái hoàn cảnh bên ngoài. Bởi vì Ấn Độ tới mùa nóng á, nóng không thể tưởng tượng, nếu không đủ cái sức dẻo dai để mà chịu, cũng như đến cái mùa lạnh học lạnh lắm, không phải thường đâu, cũng lạnh lắm, chứ không phải là tới cái mùa mưa thì thâu suốt ngày suốt đêm mưa luôn, cho nên ăn cho phải đủ 6 cái vị này nè, để chi, để mà đối phó lại với những cái gì phong ba bão táp ở bên ngoài. Do đó cho nên người Ấn Độ tự nhiên cái chỗ này là chưa dám nói chuyện tự tại, tự nhiên chỗ này nè, muốn ngủ ở dương thấp với giường ngủ khỏi cần cái gì hết mà thôi, đi xe đạp xe hơi thì vừa ngủ với rồi để thắng lại đó, như vậy cũng làm dương thấp đắng cho con người mà nó thiếu, mà cái vị chua nó thêm là nó sẵn bệnh. Cái vị cay trong con người nó thiếu mà cái vị mặn trong người nó dư á là nó sẵn bệnh. Do đó cho nên ngày này mới điều hòa bằng những thứ kêu là thảo mộc để mà trị bệnh. Ở trong thảo mộc nó không loại nào mà cho nên muốn nuôi sát tâm chúng ta thì phải nhờ các cái đồ nhập gì đó. Đó là có thông thường. Còn nói tới về cái phần cao siêu hơn là bởi vì trong khi ngài Dược Vương ngài thực hành vị những cái vị để mà làm thuốc để giúp cho đời á thì ngài ngộ trong lúc đó, ngài ngộ trong lúc đó mà sẽ giải thích cho quý vị. Bây giờ đến cái ngày chót là ngày 1 tháng 6 ở ngày đó là ngày Bạt Đà, Bạt Đà và La Bồ Tát. Ngài Bạt Đà ngộ được, ngộ cái gì? Xuất trần. Xuất theo ngộ đạo rất dễ, theo khi mà mình nhận được rồi thì ngộ đạo rất dễ. Vâng, Ngài Bạt Đà, Ngài trực nhận được xuất trần. Xuất là gì? Tức là cái sự đụng chạm. Kêu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Rồi mà sắc thân hương vị xúc pháp xúc thân với xúc, xúc là xúc chạm, thì ngài nhờ sự xúc chạm theo như trong bài sẽ giải thích cho quý vị, ngài ngộ được về cái phần xúc cảm. Cho nên nói một cách dễ hiểu để cho quý vị thấy, tìm chân tâm không có từng cái tìm ở đâu xa, cũng như tìm Phật đừng tìm ở đâu xa. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, ở bên cạnh chúng ta, nhiều khi ở trong tâm chúng ta. Hãy ngộ là có Phật, mà mê là có hành chúng sanh, không cách xa. Mà tại vì từ bấy lâu nay chúng ta tìm đạo, học đạo, có nghe có biết chút ít cho mà sẽ không, nhưng mà cái học mình hành chưa tới hơn, cũng chưa ăn thật sự, mà chưa ăn thật sự thì làm sao mà no được bụng, nó không ăn được. Thì bây giờ cái điều kiện quan yếu á, quan trọng và thiết yếu á là chúng ta phải thực hành, chịu khó mà thực hành. Đạo Phật chỉ có thực hành mới thấy cái chân giá trị, chứ còn lý thuyết không có giá trị gì hết. Lý thuyết cũng như là bánh vẽ thì thôi, bánh vẽ nó không phải no được bụng đó đâu, phải thực hành. Đó. Bây giờ quý vị theo dõi trong bài rồi sẽ giải chi tiết nữa. Tôi giới thiệu bài một lần nè, rồi giải thích trên bản đen một lần nè, rồi bây giờ đọc bài giảng một lần nó kêu là nhất ba tam. Và quý vị không ngộ nữa thì không biết sao mình dám ngộ. Ngộ nghĩa là làm chủ được tất cả những cái gì bên ngoài, đừng để cái gì bên ngoài nó làm chủ.
Làm chủ được tất cả những cái gì bên ngoài, đừng để cái gì bên ngoài nó làm chủ. Sắc thân hương vị xúc pháp, tất cả mình phải làm chủ nó. Nguyễn Thứ Năm, Đại Hậu Chủ Lăng Nghiêm Nguyễn Thứ Năm, gạn hỏi đại chúng về viên thâm Đức Phật. Gạn hỏi đại chúng, ai viên thâm được cái tánh gì, ai chứng ngộ được cái tánh gì thì các ngài sẽ tuần tự trình bày. Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác hay là huệ giác được viên dung thông suốt, tức là ngài A Nan ngài đã được ngộ, trong đại chúng đa số đã ngộ dung thông, viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc không còn cái gì nghi ngờ hay là không còn cái gì điều gì chỉ hoặc là mê lắm, không còn cái gì lầm nữa, không còn cái gì nghi nữa, đâu đó nó sáng tỏ hết rồi. Đồng thời chắp tay đảnh lễ rồi bạch Phật rằng: chúng con ngày nay thân tâm được sáng suốt, cấm đặng vô ngại, thấy sự vật giữa này không còn ngăn ngại nữa. Sở dĩ ngăn ngại là tại vì mình cố chấp, hai cái chữ cố chấp phải đánh tan nó đi. Nếu mà mình cứ mang chi vỏ cố chấp hoài trong bên mình thì khổ lắm, thành đừng có cố chấp. Nếu ai tán thán xưng dương khen ngợi mình đi nữa cũng cho cái chuyện đó là chuyện thường. Bởi vì nếu người ta khen mà khen bằng lời nói, khen bằng giấy tờ báo chí thì cái khen nó chưa phải là khen đâu. Cái khen cứ tự nhiên. Mà khi mà nghe người ta có cái tiếng xưng khen như vậy đó thì giữ tâm bình tĩnh, đừng có cái gì vui lắm, đừng có cái gì mừng. Ngược lại chê thì biết khổ hơn. Mà nghe người ta chê, người ta cười, người ta dị nghị, người ta nói, giận phạt cái bình tĩnh. Điều có một cái điểm quan trọng là mình xét lại mình chút. Khi nghe ai nói gì, dầu là túng, dầu là tập, dù là xa, dù là gần, mình xét lại mình. Ví dụ như người ta nói rằng: ồ, ông đồng ác quá, ông hà đồng ác quá, ông ngừa con trên chùa đồng ác lắm. Ví dụ nghe ta nói như vậy đó. Thì bây giờ mình xét lại coi thử toán. Bởi vì thường thường nói đó, ít có ai dám mà trực tiếp từ cái người kia mà nói tới tay mình, không có đâu. Luôn luôn là phải qua trung gian người thứ. Người thứ gì chứ? Người thứ gì rồi mới nói tới mình chứ? Thì cái người thứ gì đó, cái chuyện nó nói đây này, nói tại đây này, mà hãy ra khỏi cửa nói là đã. Sức nào mà theo đó mà lãnh thọ chứ cho nó mệt. Ví dụ người ta nói ở cái ông Long An thôi, thì bây giờ trước hết á, mình đang chết này chút. Còn tôi chưa còn đây mình có cái gì khác không? Lời nói mình có ác không? Hành động mình có ác không? Ý nghĩ mình có ác không? Nếu mà mình thấy có, ngày 24 tiếng đồng hồ ngoài bây giờ làm việc để nuôi thân sống mà thôi, rồi còn mình nói mình cũng giữ mình có làm gì đâu á, thì cái lời nói đó mình phải phát tâm để mà mình thương xót chứ không mà họ tạm gì. Còn nếu mà trung gian qua cái người thứ nhì rồi tới mình thì cái đó phải chắc là kỹ vậy. Bởi vì cái người thứ nhì là cái người mệt lắm, mệt lắm, mà trong nhà Phật gọi đó là lưỡng thiện. Lưỡng thiện ngon nghe bên kia nó, thế cái nếu mà cái người mà đúng đắn là thẳng mới là thật, nó mở cái thấy không? Thì làm sao thân tâm được sáng suốt, chống đặng vô ngại, con làm rồi đó. Nhưng mà còn phải đứng nhưng mà này, nó mở. Nhưng mà mặc dù ngộ được ý nghĩa một và sáu đều không còn, một rút mà khi mở rồi thì sáu rút cũng không còn. Thể sắc dung phân được nhãn căn rồi đó, thì nghĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn ý các căn đều là dung thông. Hiểu là như vậy đó. Thế mà còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Hiểu là hiểu như vậy một cách rõ ràng rồi, nhưng mà cái căn tánh bản lai viên thông á chưa hiểu được kỹ. Bạch Thế Tôn, chúng con trôi dạt bơ vơ nhiều kiếp. Ngày anh em mà ngày đồng tham vậy nó biết, còn là không biết nhưng nói cái câu gì nữa. Chúng con trôi dạt bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được dự vào dòng thánh. Giác ngộ là dòng thánh. Chẳng khác nào như đứa bé mất sữa bỗng nhiên gặp được từ mẫu. Thì không có cái gì là quý. Một đứa bé mà mất sữa họ gặp được mẹ hiền thì không có gì mà quý hơn. Nếu nhờ cơ hội này mà được thành đạo chứng quả, chỗ giác ngộ căn bản thích hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe, thì cùng với những ai chưa nghe không có sai khác. Hiểu không? Ý là Ngài nói rằng Ngài cùng đại chúng trong lúc đó đã tỏ ngộ rồi. Rồi cùng với những cái người mà chưa nghe, chưa ngộ á, không có sai khác. Cái gì hiểu không? Không sai khác đây là
cái bản tâm không sai khác, cái Phật tâm không sai khác, cái chân tâm không sai khác. Một bên thì đã lao chùi rồi, một bên thì chưa, chừng đó thôi, không sai khác là chỗ đó, cái viên ngọc vẫn nguyên. Một bên thì cao chuốt rồi, một bên chưa, chừng đó thôi. Xin Đức Thế Tôn Vũ Lộc Thương Xót dạy cho chúng con các pháp bí mật trang nghiêm để hoàn thành lời chỉ giáo cuối cùng của Như Lai. Còn những cái phương pháp gì mà thiệt là kín đáo, thiệt là quan trọng, đặc biệt để mà nhờ Đức Thế Tôn, nhờ Như Lai chỉ dùng cho con luôn thể. Ngài nói đây là chỉ cho chúng sanh, nên là chỉ cho mình. Thưa lời ấy xong, năm vót gieo xuống đất, tất nhiên là Ngài tỏ lòng tôn kính, không phải nói không đủ mà phải tỏ lòng tôn kính, tôn kính tất nhiên là lễ lại, lui về an trụ nơi căn cơ sâu kín nhiệm màu, chi lại về đồng ngầu đó mà nghe, hy vọng Đức Phật ban truyền cho đảnh lễ Phật đầu xưa rồi ngồi nghiêm chỉnh dùng cái tâm mà nghe chứ không phải dùng cái tai nghe. Mình thì đa số dùng tai nghe nhưng mà tâm không nghe, nên trong kinh Lăng Nghiêm nguyên văn có cái câu là văn phản văn chi vị tánh, nghe phải nghe là cái tự tánh của mình mà nghe, tự tánh là cái tâm đó, đừng nghe bằng lỗ tai, bởi vì thường thường nghe lỗ tai mà mình mà phải lấy cái tâm mà nghe. Thì Đức A Nan ngài cũng kêu là gì đó, lui về an trụ nó căn cơ sâu kín nhiệm màu, tức là tâm đó, dùng tâm đó, hy vọng Đức Phật ban truyền cho đó. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các vị đại Bồ Tát và chư vị lậu tận đại A La Hớn, lậu tận đúng không, là những vị đã giúp tiền đạo tới thứ hai đại A La Hớn của họ, và toàn chúng rằng, Đức Phật nói các vị là những vị Bồ Tát và A La Hớn sanh trưởng trong Phật pháp đã chứng quả vô học. Vô học đây tất nhiên là không còn một cái pháp môn nào để học nữa, gọi là vô học, không phải dốt đâu nha. Không phải tới cái bậc này nó thật được là tôi này kia vô học, tôi bây giờ cũng khỏi không đi học nào kia. Để mà tôi chứng như bản vô học đó là tôi không đi học. Vô học này, vô pháp, không còn một cái pháp gì mà để học nữa hết á, tức là A La Hớn. Đó, tu học là vậy đó. Còn trong kinh mình nói cái hạng dốt á thì người ta gọi là hạng bất học. Bất học chứ là hữu học mà còn gì nữa. Bất học chứ không phải là vô học, phải nói vô học là ngon lành lắm rồi à. Nay tôi hỏi các ông, Đức Phật nói, trong lúc ban sơ mới phát tâm, trong 18 ranh giới các vị ngộ được viên thông ở ranh giới nào, và nhờ phương tiện gì được chứng nhập tam ma đề. Tam ma đề đây tức là tam, chữ tam ma đề này là từ nó cái chữ à, đúng rồi, tam ma đề từ nó cái chữ đây, chữ phạn, ai đã học chữ về và tam nè, ăn rồi ma nè, rồi đi nè. Mình viết theo chữ này là tam ma, tức là tam ma đề, tức là định, đại định hay là chánh định hay là thiền định. Nguyên cái chữ sa ma đi, tam ma đề tức là định. Tâm chúng ta không định cho nên chúng ta không còn, chúng ta định rồi không còn thấy một cái gì khổ hết. Sở dĩ những cái gì ở trên này mà mình không thấy được ở dưới mặt nước một cách rõ ràng là bởi vì nước còn sao động. Khi mà nước nó phẳng lặng như hồ thôi ở Đà Lạt, thấy không? Thì ở trên này những một chiếc mây, một cái áng mây bay qua thấy rõ ràng như một con chim, một con ngạn bay qua thấy rõ ràng như tâm mình bị chưa định cho nên không thấy được. Cái chữ tam ma đề là như được ma, tức là tâm các ông đã định, nói vậy đó. Rồi thành là thêm một bài thơ nè: đại chúng cầu Phật khai thông,
bổn căn chưa rõ khó mong xuất trần. Đức Phật giảng hỏi ân cần, 18 ranh giới ai gần hơn ai?
Gần à? Thì trong đại chúng cầu Phật, ngài A Nan là đại diện, nhờ Phật khai thông thì những cái điểm tối hậu, cái điểm quan yếu á,
cái bổn căn tức là cái gốc mà chưa có rõ được thì làm sao mà xuất trần được, làm sao ra cõi trần được? Ra cõi trần không có nghĩa là bỏ cái cõi này rồi đi tới một cõi nào, quý vị nên nhớ dùm. Ra cõi trần nghĩa là cư trần bất mị, bồ đề địa. Mình ở trong cõi trần mà mình không thấy có cái gì trần gian đó lâu cuốn mình hết, không có một cái gì gọi là đau khổ trong cõi trần, đó là gì, là viên chứng, đó là niết bàn, đó là cực lạc rồi. Dĩ nhiên là cực lạc có một cảnh chứ không phải không, nhưng mà mình tạo cực lạc ở đây cho mình để mình sống. Chứ còn chờ ví dụ như là quý vị năm nay mới có 30 tuổi thôi, trong cái bản nghiệp của quý vị đó, trong cái sổ mà sổ Diêm Vương đó, thì để quý vị tới 80 tuổi mới mãn cái mãn nghiệp, rồi không lẽ không quý vị còn tới 50 năm nữa rồi không tạo cái cực lạc này, mình tạo cực lạc ở tại đây, mà hãy cực lạc ở đây mình tạo rồi thì khi mà hãy vừa tắt thở là cực lạc bên kia đến với mình, tôi là bất lao đời chỉ đáo, không cần chưa khải móng tay là đã đến rồi. Chỗ đó nè, bây giờ 16 thanh giác ai gần ai hơn ăn nghĩa là Đức Phật hết, ai chứng ngộ được thanh giới thì nói vậy, tức là ngộ được cái trần nào thức nào. Ngài Kiều Trần Nhân ngộ đạo từ thinh trần, để tôi đã giảng rồi, tôi đọc lại nói thêm thôi. Tôn giá Kiều Trần Như là một trong 5 vị tỳ kheo, ai nhớ được cái pháp danh của 5 vị tỳ kheo đó nè, Kiều Trần Như là một rồi nè, tôi nói trước, còn có gì nữa, vị thứ hai là, mà đặt cái mới đặt thêm đâu à, mà đặt cái lịch sử thêm à, thở rồi đang nghe nhưng mà đặt cái gì, ngày thứ nhất là Kiều Trần Như đúng rồi. Tôi dành phần ra trước nên là còn 4 vị sao? Vị thứ nhì là
Tôn Vũ Tôn Vũ Tôn Vũ Tôn Vũ
có một ca chiếc đúng, có một vị ca chiếc thơ rồi mới nhớ chữ ca chiếc đó nói hoài. Kiều Trần Như là một nè, ngày Bạc Đề là hai nè, ngày thứ ba là Ma Nam là ba nè, gì nữa? Thập lực can diếp là 4 nè, thập lực can diếp thì rồi ngày thứ 5 là
người ta nói luôn
cũng như không nghe này, còn một vị nữa từ tầng nhân ác bệ ác bệ tức là ngài ác tha di đó, ngài đó là ngài sát lợi pháp và đầu tiên đó, ngài cậu ngài sát lợi pháp đó, ác bệ chứ phải ác hàng ác tê ác bệ. Năm vị đó mà không nhớ thì làm sao mà về viếng cõi Phật ác ta đi nữa. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật rồi bạch Phật rằng, khi con ở Lộc Giả Uyển, tức là vườn Lộc Giả đó, và kê viên cũng khác bên đó, kê viên là tên của tỉnh xá, cái tỉnh xá nó tên là kê viên. À, do vua Vô Ưu tạo để rước Phật ở, rất gần với Lộc Giả, hai nơi đều là chỗ nhà vua nuôi súc vật. Khi 5 vị tỳ kheo tu khổ hạnh thường ở chỗ này, cách nơi Phật thành đạo hơn xa vậy. Cách chỗ Phật thành đạo là nếu đi xe lửa tốc hành là 5 tiếng, nếu đi xe lửa mà thường á thì hình như cũng cả ngày. Được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc đầu tiên rồi thuyết pháp độ chúng sanh. Bây giờ tới cái phần của ngài nè. Con nghe tiếng nói Đức Thế Tôn thì được tỏ ngộ pháp tứ diệu đế nhờ cái tiếng nói. Mà cái tiếng nói nó đúc kết bởi sự chứng ngộ. Nhớ vậy đó. Tại sao người khác nói này không có
ngài không nghe không có tin, tại giờ ở trong đó có cái vi diệu pháp, có tu, có chứng, có tổng á, cho nên khi nói là ngài thực nhận được. Thì được có một tứ diệu đế của Phật Dịch Đạo đó, đến lúc Đức Thích Ca hỏi đoàn thể của con năm vị đó, có vị nào tỏ ngộ thì có con ứng đáp, nên Đức Thế Tôn ấn chứng cho con được danh là A Nhã Đa, tức là A Đam Nha, nó chứ phải là A Đam Nha, A Nhã Đa, tức là giải ý thức, giải là hiểu biết được, ý thức được cái tiếng pháp, gọi là A Nhã thì đồng nhiên. Vì thấu triệt tiếng pháp vốn là Như Lai tạng tánh vi diệu, vi mật viên diệu, nhớ này, cái tiếng pháp mà Phật nói ra, cái tiếng đó là từ cái Như Lai tạng tánh của Phật, cái tiếng pháp đó nó vi mật diệu viên, nghĩa là đặc biệt lắm, cho nên con ý thức được cái điểm đó là con ngộ đạo, khổ như thế nào, tập như thế nào, việc như thế nào, đạo như thế nào và trực nhận. Cho nên ngộ đạo nên con đắc quả A La Hán. Thẳng đây chúng tôi nói nè, quý vị học, quý vị nghe, quý vị nghiên cứu, quý vị tu, lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Có một hôm nào, cái hôm đó không thể nói được, mà cái chuyện này chuyên tổ, chuyên Bồ Tát trước đã đi nhiều rồi. Hoặc là một kỳ quý vị với Mỹ Hè, nhưng mà lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, nhớ giữ tâm thanh tịnh là quan trọng. Bỗng nhiên ngồi trước nhà, thấy không? Thấy một cái cây nó nở hoa. Thì tới bây giờ mà liễu ngộ được á, liễu ngộ đây tức là sáng suốt được vũ trụ á, có thể quý vị thấy cái nhánh hoa, tự nhiên lòng mình có một cái gì chấp nhận được. Các pháp nằm trong đó thế nào thế nào. Hay là quý vị có thể một buổi sáng, cũng như hồi trước các vị tổ sư tăng nhiều ngày tu suốt thời gian không ngủ, một buổi sáng ngồi dưới gốc tre, chỉ cầm một cái cây, cái tre, cái gốc tre đó, đập vỡ cái miếng đất, một cái viên đất, một cục đất như thế này, vỡ cái cục đất ra, ngộ nào. Cũng như tới lúc đó, nên là chín mùi ý thức được tâm tình, nó ý thức được là tới đã ngộ. Còn khi mà mình chưa chín mùi, chưa ý thức được á, thì còn là đòi hỏi cái gì thực tình thân, cái tâm thanh tịnh tới cái mức độ nào, thành ra phải giữ gì chuẩn bị nhé. Nếu mà chưa ngộ được cái phần giảng này, chưa ngộ được phần giảng tới, thì nếu cứ nó không phải nổi đó, để nó lên chứ. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, thì thế, vì thế con được giác ngộ. Thì theo sở chứng con xin thưa rõ là do thinh cần làm chủ yếu. Đối với ngài Chủ Tịnh Như đó, Kiều Như tỏ ngộ thinh cần, nghe tứ diệu đế chứng phần thẩm thâm, đến khi Phật hỏi bản tâm, tai nghe tiếng pháp âm thanh âm nhiệm màu. Vì thế mà ngài chứng được A La Hán quả một cách dễ dàng. Nhưng mà nên nhớ mới A La Hán quả, từ A La Hán quả, từ vô học của mà lên tới vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì chẳng khác nào cũng như từ một vị cảnh sát trưởng mà lên tới tổng thống, tính sao nó cũng còn lâu lắm. Ví dụ gì chứ không phải A La Hán là những cảnh sát trưởng thôi, ví dụ cho mình hiểu vậy đó. Chứng A La Hán mà lên tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Phật, nó chẳng khác nào cũng như cái chức vụ, cái nhiệm vụ của cảnh sát trưởng đối với một vị tổng thống, chưa có thắng được. Nhưng mà đây là ngộ được, biết được. Ngài Ubani Sa Đà giác ngộ do sắc trần. Ngài Ubani Sa Đà, đây là dịch từ tiếng Phạn, đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc ban đầu. Ngài nói là thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc ban đầu. Con quan sát sát thân như bẩn, có chín lỗ hư tâm. Ngày này kể là con mệt quá. Mà ngày ngủ được cái sắc trầm nó ngờ vậy mà ngày ngủ đó.
Từ khi sanh cho đến lúc chết không có chút gì sạch cả.
Từ khi sanh cho đến chết. Cho nên trong kinh là trong từ bi tâm bộ chỉ sáng có câu kêu là
như thị cửu khổng thường lưu, thị cô kinh ngôn, thử thân chúng khổ sở tập
nhất thiết gia trị bất bình.
Như vậy đó, chính cái ống cống thường chảy, cửu khổng là chỉ cho ống cống
mà sống rồi.
Cho nên trong kinh nói là thử thân chúng khổ sở tập, cái thân này nè là nó chứa nhóm các cái khổ, chúng khổ sở tập là nó bị nhóm nhất thiết giai thị bất tình, tất cả đều là không sạch sẽ. Nên từ ngày ngày ngộ cái đó, ngộ cái sắc đó, cái chỗ đó, nhờ quán sát sắc thân bất tình, con nhàm chán và tỏ ngộ được sắc thân. Sắc thân đây là khi mà cái sắc thân này mà mình được nhận được rồi á, thì mình mới chuyển qua cái pháp thân thanh tịnh. Mình có pháp thân, mình có ứng thân, mình có quá thân, mình có báo thân. Mà hiện bây giờ cái báo thân á thì cái chia là hai, một là phước báo thân, hai là nghiệp báo thân, hay là tội báo thân. Thì thường thường người sanh ở cõi này á từ cái tội báo thân này. Từ cái tội báo thân mình nó chuyển qua cái phước báo thân, từ cái pháp phước báo thân chuyển lên pháp thân, ứng pháp thân. Thì ngài ngài nói là nhờ quan sát sắc thân bất tịnh, con nhàm chán và tỏ ngộ được sắc thân, khởi đầu từ chỗ nhơ bẩn ở bên ngoài cho đến các loại xương trắng ở bên trong đều trở về thứ pháp. Những cái gì như da thứa bên ngoài này, rồi đây cũng phải trả về cho các đúng. Xương trắng bên trong tưởng đâu là nó còn, nhưng mà cũng tiêu tan. Chỉ cái tiêu tan nó nhiều khi mình không có dám ngó, dám thấy thôi. Ai sang bên Ấn Độ mình nhất là đi tới mấy cái chỗ thi lâm, biết thi lâm không? Chỗ mà họ bỏ mấy cái thây chết đó, rồi phải cứu tưởng quán. Trong kinh Phật dạy là chín lần. Ngày thứ nhất người mà mới bỏ lên cái rừng thay đó thì người nó sang nó rồi cái nì, ngày thứ nì nó sang nó giống như trái viên nang, viên nang mà nó nứt thì nó. Ngày thứ ba là sao, thứ tư thì sao, đến đến cái ngày thứ chín đó thì chỉ còn xương trắng. Mà nếu cái xương trắng đó mà gom lại có một cái chất nóng đưa vô tất cả lửa thì nó tan ra cho và cho thì rồi coi được. Một cái chuyện nó muốn dễ dàng thì vô mấy cái cho ấy là không tức sắc, sắc tức không. Ngày này cũng nói cái lý bát nhã cho mình nghe đấy cho em. Ấy là không tức sắc, sắc tức không, cuối cùng hai thứ chẳng còn, sắc cũng không còn mà không cũng không thông nữa. Nhờ chỗ tỏ ngộ đó con trở thành bậc vô học và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho con mang danh là Ni Sa Đà, là sắc tánh, tức là nhận được cái tánh sắc. Cái tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Cái này là cao siêu đó. Cái này ví dụ như quý vị thấy đó, sắc tức không không, bởi vì tức là nó rất khác. Cái này tức cái kia, ông A tức là đó, ông đó, nó không khác, chỉ tức là vậy đó. Sắc tức không, bây giờ thì mình thấy là cái sắc nè, mình có sắc nè, cái sắc chóc nè. Nhưng mà có thể khi hết thở rồi, sau một tức sắc thôi, nhậm nút điện thôi, là nó trở thành. Rồi cái không đó nó mới tụ lại, nó tùy duyên bất biến, nó tụ lại ở đâu đó, nó sẽ trở lại một cái vật khác, một cái vật khác. Thay hình đổi dạng, cho nên nghĩ vậy mà rồi cũng tiếp tôi lắm.
Con vậy nó không dễ lắm đâu. Bây giờ nghiệp nặng phải dễ lắm.
Như vậy sắc trần dứt sạch thì chân tánh hiện bày. Đó, phải sắc trần mà dứt sạch thì chân tánh hiện bày. Thì bây giờ cái sắc trần bảy bởi vì còn mang nhiều quá đi, cho nên cái chân tánh không hiện bày. Con biết sắc trần vốn là Như Lai tạng tánh vi diệu,
nên tu chứng quả vị A-la-hớn, cái nào cũng quy về Như Lai Tạng Tánh. Như Lai Tạng Tánh tức là trên tâm
mình có Như Lai Tạng Tánh, tức là cái
tánh Như Lai mình có, giống cũng như các đức Phật. Và hiện bây giờ cái Như Lai Tạng số tánh của mình bị ở trong cái kêu là gì nè, thường thường người ta gọi là tại thiền. Cái Như Lai Tạng tánh mình tại thiền, còn Như Lai Tạng tánh của chư Phật đã xuất thiền. Thiền là nó ràng buộc, nó cột cái thiền đó, thiền miên nó cột như thế này nè. Mình có Như Lai Tạng tánh nhưng mà còn ở tại thiền, chư mình Như Lai tại thiền, còn chư Phật Như Lai xuất thiền đã ra khỏi cái giờ có buộc. Con biết sắc trần vốn là Như Lai Tạng tánh vi diệu, nên tu chứng quả vị A La Hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi viên thâm, do đó con được giác ngộ tùy theo chỗ chứng. Con xin nói rõ là sắc trần làm chủ yếu, con nhờ sắc trần mà được ngộ đạo. Thì quý vị làm sao gắng thế nào cũng phải tìm cho được một cái đó, tôi nói chân Phật mà nói á, để mà ngộ một điểm rồi khác điểm khác, không có khó đâu. Tu ba ni ngộ sắc trần, quán thân bất tịnh là phần chính chuyên. Sắc không không sắc tùy duyên, trần cấu dứt sạch tâm thiên hiện bày. Đó, khi mà trần cấu dứt sạch rồi thì cái chân tâm thiên liên hiện bày chứ còn gì nữa. Bây giờ lo dứt sạch đi. Bữa nay mình đoạn chút, mai đoạn chút tu tập mà đừng thèm chắc nữa, đừng thèm mà rút nữa. Lâu nay rút nhiều quá rồi, bây giờ lo bỏ lần. Tôi tin mà nếu vị nào mà bỏ chấp á, một ngày mà bỏ được 2-3 chút rồi á, mau. Đừng có nên để 1-2 tháng mới bỏ một tánh. Cứ ngày bỏ 2 tánh đi, sáng bỏ 1 tánh được rồi. Đủ không? Ví dụ như lâu nay ai nói cho mình một cái là phải biết á, căn thua đủ, giờ nói coi chuyện. Đó là bỏ trên sao, đó bớt đó, giúp. Rồi. Cũng như là bất cứ cái việc gì tập đi, chân tập không được đâu, ngay từ bây giờ phải tập đi coi đó. Mình đừng có nhẫn, Phật nó thọ thì khổ. Tại vì mình lãnh thọ cho nên mới khổ, chứ đừng có lãnh thọ là có gì đâu, khổ từ nơi ngoài. Và Đức Phật từ nơi ngoài, từ mình lãnh thọ. Thế nhiều khi người ta chưa đưa, mới móc trong túi ra, mình nói dạy nữa, để tôi lãnh liền, bỏ túi liền. Có à, người ta có rồi, chứ không phải không có à. Người ta chưa đưa ra đàng hoàng, chưa biết đưa tới ai nữa. Khi mặc cộ từ hương trần, hương nghiêm đồng tử. Cái nghiêm đồng tử là do ngộ hương trần, nghiêm tịnh tâm địa ha. Nghiêm, tôi đang nghiêm thanh tịnh tâm địa là mình đó, của mình đó, chân tâm đó. Đặng hạnh đồng chân, nên gọi là hương nghiêm đồng tử. Nghĩa là tâm địa của Ngài trong sạch. Ngài có một cái hạnh rất là chân chánh, cho nên gọi là đồng tử, chứ không phải Ngài là còn trẻ như trẻ nít, không phải vậy đâu. Người ta tu thanh tịnh trên Đức Phổ Hiền á, nhiều khi Đức Phật cũng gọi là đồng tử nữa, gọi Ngài Đức Phổ Hiền là đồng tử, là bởi vì tu từ nhỏ tới lớn trong sáng thanh tịnh, vì đó là đồng tử. Đồng tử như thế nào? Rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và bạch Phật rằng: con nghe Đức Thế Tôn dạy, còn quan sát kỹ lưỡng các cái tướng hữu vi, các cái tướng hữu vi nhớ không, các cái loại gì mà thấy cho nè, cái gì mà mình thấy đó là cái tướng hữu vi, còn cái gì mà mắt không thấy là nó vô vi, nó ngược lại vậy đó. Một hôm sau khi con lại tạ ơn Thế Tôn, ngồi thiền định trong cảnh thanh tịnh, ngài thiền định trong cái cảnh thanh tịnh, thì con nhìn các vị tỳ kheo đốt hương thành thủy. Hầu thiền rồi thấy các vị tỳ kheo đốt hương thành thủy cho cúng Phật. Cho nên thường thường người ta đốt hương á, là người ta phải có hương thơm đốt thành thủy này nè. Hương thành thủy là trong bộ Quán Đảm có nói như thế này nè, có những cái cây thơm chôn ở dưới đất lâu năm, ngoài thì mục nhưng mà ở trong cái lõi nó khác lắm, để dưới nước thì chìm. Người ta lấy những cái cây đó ra, người ta mở chưa là gì đó, đẻo quý lắm đó nghe, cũng như cái trầm. Người ta lấy cái đó mà mở, cho nên thường thường là có những cái loại nhang trầm ta muốn cháy cho nó đụm và nó thơm á, thì người ta nhiều khi ta phải phải làm nướng nước. Còn có người người kỹ á, ta nướng đồng ruộng, bỏ lên đụng với mình nó thơm lắm, cái đó mình tại nó tương tương ứng với nhau, cái đó có cái đường. Còn mình thì bây giờ nên mua ba cái hương, mời bó hương thì được, bó thơm thơm thôi, chứ còn nhiều là nó cứ mạt cưa không nào.